Sư Lực Vị, Ni Tổ, Ni Sư, Trụ Trì và các chư Ni và chư Thượng Tọa Đại Đức và tất cả đại chúng hiện diện hôm nay ở tại cái chùa Phổ Đà, là cái nơi trụ xứ kiết hạ an cư của ban đại diện Phật giáo quận Bình Thạnh. Như thường niên truyền thống của Phật giáo thì 3 tháng an cư kiết hạ của trong giới tu sĩ Phật giáo nhiều năm qua quận Bình Thạnh đều có tổ chức an cư tập trung tại chùa Phổ Đà này. Năm nay cũng vậy, tôi được trong ban tổ chức mời để mà triển khai chánh pháp về giáo lý của đạo Phật cho tăng ni trong những cái tuần lễ tu học trong mùa an cư kiết hạ này. Thì như đa số biết đấy, là hiện giờ ở thành phố này thì trường Phật học trung cấp có, cao cấp có, và cao hơn nữa cũng có. Thì do vậy cho nên là những cái kinh điển mà ở trong các cái trường Phật học theo cái giáo án giáo trình đó thì đã có, coi như là đã có đầy đủ cung cấp cho tăng ni. Thế thì bây giờ đây là những cái mùa, những cái khóa cơ kiết hạ như thế này, thì như cái chỗ mà của tôi thường để ý và cũng nói với trong cái ban giáo dục, ban hoằng pháp, là cái mùa an cư của chúng ta thì gọi là cửu tuần tu học để mà thúc liễm mà tam vô lậu học. Rồi cái thành ra cái sự học tập này thì đúng đấy, nhưng mà nó khó có một cái là cái chương trình mà đem mà triển khai thì là nó lỡ dở hết. Có thể nói rằng là bộ kinh nào cũng không hết, không hết bộ kinh nào. Do vậy cho nên là năm nay thì tôi sẽ triển khai những cái giờ của tôi đã gọi là Phật giáo tinh hoa, tức là tôi sẽ nói những cái tinh hoa trong giáo lý Phật. Thế thì trong đó một phần thì tôi sẽ chọn những cái tinh hoa trong giáo lý cần nói, cần truyền đạt, để tôi nói, tôi truyền đạt, để tôi cúng dường tặng hiến cho quý vị. Một phần quý vị thấy có cái tinh hoa nào mà mình cần chọn lọc, cần nghiên cứu, cần tư duy trước, thì các vị có thể nêu ra gợi ý, để rồi tôi có thể giúp cho các vị mở những cái gút, nếu có thể được là mở những cái gút mà các vị nghi ngờ. Hay nói cách khác là các vị có thể nêu ra đặt thành câu hỏi. Đương nhiên là câu hỏi đó là không ngoài những cái kinh luật luận mà người đệ tử Phật phải tu học. Thế thì là những cái điều nào mà các vị thắc mắc là các vị có thể nghi ngờ, nêu câu hỏi ra để gợi ý cho tôi. Còn phần tôi thì tôi sẽ nghĩ ra những cái tinh hoa nào mà cần cung cấp để cống hiến cho quý vị. Thế thì hai bên mà hợp lại nó thành ra một cái loạt bài giảng. Trong những buổi giảng của tôi là Phật giáo tinh hoa, tức là những cái tinh hoa trong giáo lý Phật. Chúng ta sẽ được cởi mở, được trình bày trong cái loạt bài mà tôi sắp triển khai. Thế thì là những cái điều mà cần thiết cho cái việc mà tu học của chúng ta trong 3 tháng này đó mà. Thì gần đây có một cái số tăng ni Phật tử người ta cũng yêu cầu ta gửi một cái ý, mà tôi cho đó là cũng là một phần mà cần phải triển khai trong những cái tinh hoa của Phật học. Là người ta yêu cầu tôi triển khai về là vấn đề sinh tử. Cái đầu đề tôi yêu cầu vậy, vấn đề sinh tử trong đạo Phật, Phật dạy như thế nào, và phải người đệ tử Phật tu tập giải quyết vấn đề sinh tử ra làm sao. Tôi yêu cầu tôi nói về vấn đề đó. Thế thì bữa hôm nay là bữa đầu tiên đó mà, tôi nghĩ rằng là tôi mượn cái gợi ý này. Vấn đề sinh tử đạo Phật giải quyết ra sao, đại để là cái đầu đề tóm tắt như thế. Bởi vì người ta thấy rằng là người ta nghe kinh, người ta học đạo thì giáo lý thì nó rộng mênh mang, pháp môn tu tập thì nhiều, mà vấn đề sinh tử giải quyết ngay trong cái vấn đề sinh tử của cuộc sống là ít có người mà nắm vững. Và cái hướng giải quyết như thế nào, còn sống mình phải làm gì, phải tu tập ra sao, gọi là lúc sanh rồi lúc tử thì mình sẽ đi về đâu, mình còn hay là vĩnh viễn mất, mà còn là còn như thế nào, mà nếu vĩnh viễn mất thì có phải vậy không. Cho nên thì người ta còn sợ vấn đề đó. Đó là nói về vấn đề lâu dài. Còn vấn đề sinh tử trước mắt mà nó hẹp hơn đó, là chẳng hạn như sống về 80 năm rồi cái lúc mà 80 năm đó là nó hết cuộc đời rồi, mình chết rồi, rồi mình cái vấn đề mình giải quyết cái vấn đề chết trước khi chết, khi chết và sau khi chết, những cái tang tế đó mình làm kiểu nào để được lợi ích, nên làm như thế nào để cái phần người sống cũng được lợi ích mà cái người chết cũng không mất phần lợi ích. Thế thì vấn đề sinh tử nó có vấn đề sinh tử xa, là từ đời này qua đời khác, từ hiện tại cho tới tương lai. Và vấn đề sinh tử gần là trong cái việc mà mấy mươi năm sống trên cõi đời này, rồi cái ngày mà từ giã cõi đời, lúc đó mình phải nghĩ gì và nó sẽ ra sao. Đó là vấn đề mà tôi yêu cầu người ta muốn biết. Thế thì hôm nay là tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề rất là lớn, nó có thể có nhiều chi tiết, mà cái thời gian mà của chúng ta sinh hoạt đây đó, chắc chắn là trong một buổi này là không rồi cái vấn đề đó đâu. Nhưng mà nếu tôi nói mà phần nào thiếu sót thì các vị cứ ghi thêm ra để rồi các vị có thể đưa nêu câu hỏi đó ra để tôi bổ sung. Chứ cỡ như tôi thì bây giờ thì nói đúng ra cái tuổi này là cái tuổi gần chết, nó già rồi, cho nên cái đầu nó không có bén nhạy như hồi trẻ. Do vậy cho nên là triển khai mặt nào đó, mà còn mặt nào đó có thể là mình chưa được đầy đủ trọn vẹn như ý muốn, cũng có thể như vậy. Tuy nhiên là theo cái yêu cầu của Phật tử thì tôi cũng cố gắng mà đáp ứng được phần nào thì tốt phần đó. Còn phần nào mà cái chi tiết mà cần bổ sung, các vị có quyền ghi để thành ra những cái sự vấn đáp, đem lại sự bổ ích cho nhau. Thật ra thì người ta nói rằng là cái mùa an cư kiết hạ có tăng ni trẻ gì mà đặt ra vấn đề sinh tử để nói, có thể là dư chăng? Không phải vậy, không có dư. Xin đáp rằng là không có dư. Tăng ni trẻ cũng phải đặt ngay vấn đề sinh tử, chứ không phải trẻ là không lo vấn đề sinh tử đâu. Bởi vì sinh tử các bậc tiền bối người xưa người ta có nói, đúc kết lại trong cái quá trình kinh nghiệm của việc tu hành, ta nói rằng là mạc đãi lão lai phương niệm Phật, đa phần cô phần đa thị thiếu niên nhớ. Cái vấn đề tu hành niệm Phật trì trai bổ thí phóng sanh mãi mạng vân vân, nói chung là những việc tu hành làm những điều phước thiện, đừng có đợi tới già mới làm những việc đó. Bởi vì có người không tới già, không có già, có người nghĩa là 20 tuổi cũng có thể chết, 25, 30, 35, 40, 50, 65, 70, 75, 80, 95, 100. Cái đếm dài 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 đó là cái mức nào cũng có người chết, cũng có người chết trong những cái khoảng tuổi đó. Thế thì cái việc tu hành mà làm phước, làm thiện, làm lành, tu bồi phước đức trí tuệ, không phải đợi già mới làm, mới đặt vấn đề và mới làm và mới tu hành. Mà những cái mồ ở trong những cái nghĩa địa, những cái mộ bia mà không còn nghĩa địa nữa, ghi tạc vào trong những cái hũ cốt, ngày nay người ta gửi vào những cái cốt mà gọi là cái nghĩa địa thu hẹp, thu gọn, thì cũng có những cái tuổi trẻ đủ hạn như vậy. Vì vậy cho nên là trong cái vấn đề tuổi trẻ này cũng phải đặt cái vấn đề sinh tử ngay, không gọi là dư thừa gì hết. Thế thì bây giờ tôi bắt đầu, tôi đi từng tuần tự thứ lớp để tôi triển khai. Vấn đề sinh tử như tôi vừa nói là nó không có hẹn cái số tuổi rồi. Rồi bây giờ đi, người tu của chúng ta đây, vấn đề sinh tử chúng ta phải nghĩ gì? Thì trước hết chúng ta phải nghĩ rằng là cái chân lý mà sanh lão bệnh tử là một chân lý. Hễ có sanh là có sanh ra là có lớn lên, lớn lên rồi có già, già rồi đương nhiên là phải tới chết. Nhưng mà cái quá trình sanh lão bệnh tử tương tục như vậy không phải ai cũng thọ dụng được cái chân lý đó theo từng giai đoạn đó. Mà có người có sanh mà không có già, thậm chí có sanh mà không có bệnh mà vẫn chết. Thí dụ như tai nạn lưu thông, thí dụ như mới nghe đây là hình như là có đám ăn cướp nào cướp tiệm vàng, rồi người ta nhiệt tình, người ta giết, ta bắt cướp, mà rồi tên cướp nó bắn đại ra, mình không phải là cái người khổ chủ, mà rồi mình phải lãnh cái chết như vậy. Cái chết dễ dàng, cái chết anh hùng, cái chết có lương tâm với loài người, với xã hội. Nhưng mà mình phải chịu chết mà không có trải qua cái lão, cái bệnh mà mình tự. Thế thì vấn đề sinh lão bệnh tử là chân lý, mà không phải ai cũng đi theo, suôn sẻ theo cái tiến trình của sinh lão bệnh tử. Do vậy cho nên vấn đề sinh lão bệnh tử là mọi người thì đều tử Phật, đều phải đề cao cảnh giác. Có thể có sinh mà không có lão, có khi có lão mà không có bệnh, không bệnh mà vẫn chết. Do vậy cho nên là người xưa đã đúc kết lại là mạc đại lão lai phương niệm Phật, đa phần cô thị thiếu niên nhân là vậy. Cái việc tu hành, việc tu nhân tích đức, việc làm thiện không hẹn tuổi già, vì có thể không có tuổi già, bằng cớ là những cái mồ xanh, những cái mồ ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa biết bao nhiêu cái tuổi đầu xanh tuổi trẻ. 5 tuổi có, 10 tuổi có, 15, 20, tất cả hạn cho tới 100 đều đủ hạn trong đó. Mà 7, 8, 9, 10 thì cái chuyện là chuyện bình thường, mà còn 5, 7, 10, 15, 20 là chuyện bất bình thường mà vẫn còn. Thế thì bên vấn đề sinh tử á, là người đệ tử Phật không hẹn tới tuổi nào hết. Mà trong đó cái nhóm tăng ni của chúng ta, nhóm tăng ni là đệ tử thân tín, đệ tử chốn tử của Phật, mỗi ngày chúng ta học thị nhật dĩ quá, mạng dịch tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường thận vật phóng vật. Đó là bài kinh Nhật Tụng. Mỗi ngày mà qua rồi thì cái mạng của chúng ta nó rút ngắn lại, như con cá ở trong cái ao cạn mùa hạn, mỗi ngày nước cạn thì những cái đời sống của con cá đó nó rút ngắn lại. Do vậy cho nên trong cái vấn đề tu hành là chúng ta phải thường tư duy quán chiếu cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, chứ không được lơi cảnh giác. Đó cũng là một cái tinh hoa trong giáo lý Phật, để đóng góp cho cái đề tài là tinh hoa Phật giáo, tinh hoa tức là tinh hoa trong nền giáo lý Phật. Thành ra là cái việc sanh tử là cái việc sanh tử sự đại, tổ tổ tương truyền đều nói vậy. Phải để ý vấn đề sanh tử, đừng hẹn tuổi già. Rồi cái đó cái ý nữa là phải lo nghĩ đến sự vô thường rồi. Bây giờ còn sự sanh tử nó sẽ ra sao, trong hiện tại nó tương quan tới quá khứ, với vị lai như thế nào, thì ta lấy cái đúc kết của Quyền Giác Thiền Sư. Quyền Giác Thiền Sư là thông thạo cả tam tạng kinh điển rất là sâu. Quyền Giác Thiền Sư đúc kết vấn đề sanh tử rằng là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tằng vi nhẫn nhục tiên. Và trong chính đạo ca tôi dịch là việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử như nước chảy lững lờ trôi. Thế thì trong hai câu đó nói với chúng ta rằng là việc sanh tử của chúng ta là vô cùng vô tận. Quá khứ, từ quá khứ tới đây cũng như từ đây trở về sau không bao giờ mất, không bao giờ chấm dứt. Mà nó kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh. Việc sinh tử kể sao cho cùng số, không có cùng, không có đầu mối và cũng không có chấm dứt. Tử đời sanh, sinh tử lẫn là trôi bằng cớ. Quyền giáo thiền sư đưa ra cái bằng cớ là bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục. Có những cái thời đã từng làm tiên nhẫn nhục mà tu hành trong nhiều kiếp, từ thời nhiên đăng cổ Phật. Như thế thì vấn đề sanh tử chúng ta phải ý thức cho rõ ràng là chúng ta cứ sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, không bao giờ mất. Rồi người xưa người ta cũng có đúc kết cái bài là sanh tử nó tương quan tới quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho nên là các là bậc tiền bối người ta cũng đúc kết là dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái nhân đời trước của mình, cái tiền thân của mình trong nhiều đời nhiều trước, nhiều đời nhiều kiếp trước ra sao, nhưng mà dục tri tiền thế nhân đó, kim sanh thọ giả thị. Mình hãy nhìn cái sự sinh hoạt của mình, mình hãy nhìn cái phước báo thọ hưởng từ vật chất tới tinh thần của mình trong hiện tại. Bởi vì cái hiện tại này là nó là một phần, nó là cái thành quả của một phần hiện nhân quả hiện tại, mà nó cũng là cái quả của quá khứ. Cái quả của quá khứ nó đóng góp vào cái quả của hiện tại mà mình đang thọ hưởng cái thân ngũ quẩn tứ đại, ngũ quẩn tứ đại này. Và cái nhân mà trong cái đời hiện tại nó cũng đóng góp một phần với cái nhân của đời quá khứ, mà cái thành quả là mình đang thọ hưởng. Dựa vào cái thành quả mình đang thọ hưởng mà mình biết rằng là cái thành quả của cái nhân hiện tại trong đời này và cái nhân trong đời quá khứ của mình đã tạo ra sao, có thể biết được dựa trên cái quả mà mình đang thọ dụng. Cho nên là cái chuyện mà hên, gọi là hên, gọi là xui, gọi là may, gọi là rủi đó, là người ta nói như vậy. Chứ sự thật là nó không có ngẫu nhiên, không có ngẫu nhiên, nó có nguyên nhân hết chứ không có ngẫu nhiên. Nhưng mà nhìn vào những cái cắt xén của thời gian, không gian, những cái trí hiểu biết tầm thường của mình, mình thấy cái chuyện gì đó nó xảy đến giống như ngẫu nhiên vậy. Cho nên không có ngẫu nhiên, đều có nguyên nhân hết. Cũng như cái nhà cháy một ngút khói, đằng kia mình thấy khói lên vậy đó, nó cái khói đó nó cháy lên, chẳng hạn như cháy cái chỗ cái trung tâm mà thương mại thành phố một lần đó, mình ở đây thì mình thấy khói ùn lên vậy, mình nói ủa sao mới đây mà tình cờ ngẫu nhiên thấy đằng kia khói dữ vậy, không có tình cờ. Nếu mà những người chính quyền người ta điều tra ra là không có tình cờ, mà là do cái người thợ là không có tay nghề và không có nhận thức được cái hậu quả của việc làm mình, người thợ hàng gì đó đã báo đăng đó hả, đâu có tình cờ đâu, đâu có ngẫu nhiên đâu, đều là có nhân hết. Thành ra rồi cái hãy nhìn cái thành quả. Nói theo đạo Phật gọi là cái quả báo, tức là cái thân mà ngũ quẩn nè, thất đại của mình đây là cái quả mà do cái sự đền trả của một cái quá trình tạo nghiệp do thân do khẩu ý của mình cả đời trước, và trong cái khoảng mà mình sanh lại ở cõi đời này, cộng hai cái đó vô làm cho mình có một cái sự thọ cỡ nào đó, gọi là quả báo. Quả báo đó là cái thành quả, cái thành tựu của cái quả báo đó là do cộng lại cái nhân của khoảng thời gian mình sinh ra. Ví dụ như tôi là gần 80 tuổi, bây giờ thì là gần 80 năm đó, cái nhân gì của tôi làm ra nó cộng vô đây, cùng với cái nhân của đời trước nữa nó cộng vô đây, nó thành ra một cái quả báo mà mình hưởng thọ. Nó có an lạc hay là nó có ưu bi khổ não nhiều ít là do cái thành quả của hai cái thứ đó đóng góp lại. Đó là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhìn vào cái thành quả mà mình lãnh thọ, cái báo mà nó đền đáp lại trong cuộc sống của mình đang thọ dụng. Nói về tương lai, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái cuộc đời của mình ở về tương lai đó mà. Tương lai nó có hai thứ tương lai. Tương lai là từ đây cho tới ngày mình chết. Ví dụ như tôi bây giờ thì gần 80, mà ngày tôi chết là 80, thì còn mấy năm nữa ha. Thì tôi muốn biết nó, hãy coi cái việc làm của mình, việc làm của mình trong hiện tại đây, rồi cộng với cái việc làm của mình trong suốt mấy mươi năm, cộng hai cái đó thành ra một cái nhân để mà mình đoán định về cái quả của đời sau, mình sẽ thọ cái quả đời sau như thế nào. Việc đó thì đạo Phật dạy đấy, nhân nào thì cái quả nó ra như thế ấy. Nhưng mà có người có cái học giống chủng tử Phật thì người ta nghe người ta tin rất dễ, nhưng mà có người ta vẫn cứ không tin. Nhưng mà dầu không tin, cái nhân và cái quả cũng không bao giờ người ta chạy khỏi được. Tin mà làm sai làm trái thì cái quả xấu vẫn đến. Còn như tin mà làm thiện làm tốt thì cái quả thiện quả tốt nó vẫn đến. Còn không tin mà làm sai làm trái, quả ác vẫn cứ đến. Biết bao nhiêu những người, tôi nói ví dụ như chuyện mình trộm cướp rồi này kia vậy đó, trước sau gì cũng bị bắt thôi. Thì những cái chuyện mình làm ăn mà lừa đảo là dịch dọc này, xã hội đen, xã hội xám gì đó, đủ thứ làm những cái điều mà nó sai trái với lương tâm lương tri, nó sai trái với luật pháp đó mà. Rồi nó kín được, giữ kín được 5 năm, 10 năm gì đó, rồi cũng bể đổ ra, rồi cũng thọ cái quả là hoặc là tù tội, hoặc là nặng nhẹ kiểu nào đó, thậm chí tử hình cũng có. Thế thì cũng do nhân và quả đấy, dầu tin hay không tin nó cũng vậy thôi, cũng vẫn là đúng thôi. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình, cái nhân thiện hay cái nhân ác, cái quả báo của nó giống như cái bóng theo hình vậy. Cái hình mà đứng thẳng dày thì cái bóng của nó ngay, mà cái hình mà nó cong như con tay cong dày thì cái bóng nó ảnh hiện ra, cái bóng nó quẹo. Thế thì vấn đề sinh tử của chúng ta, chúng ta ý thức rằng là chúng ta đừng có phải sợ, phải chấp nhận sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô tận. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, bao nhiêu đời kiếp tử, bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp sanh, sanh tử, tử sanh, không cái số không có cùng. Bằng cớ bổn sư ta cũng vậy, cho tới cái ngày mà thành Như Lai, thành Thế Tôn, thành Phật cũng là trong vô lượng kiếp. Khi nào mà các vị mà có cái dịp mà học tới Kinh Hoa Nghiêm, các vị mới thấy rằng cái phẩm nhập pháp giới mà thiện tài đồng tử mà đi tham vấn thiện tri thức đó hả, Rồi thì Tài hỏi vậy chứ, thưa là Đại Tiên, thưa Bồ Tát, vậy chứ Ngài phát tâm từ bao lâu rồi mà Ngài được những cái thứ tâm muội, cái thứ trí tuệ thanh tịnh là mênh mông như biển cả vậy? Thì các vị Bồ Tát đã nói cái chuyện phát tâm, phát tâm mà mình đi theo con đường phát tâm Bồ Đề mà đi trên con đường đạo đó hả. Trong kinh dùng cái từ kêu bằng bất khả thuyết, bất khả thuyết Phật sắc vi trần số, tức là người ta lấy một cõi Phật, thí dụ như cái cõi mà Phật Thích Ca làm giáo chủ đó, gọi là cõi Ta Bà đó, mà cái quả địa cầu của mình đây này, nó có một phần nhỏ của một châu Nam Thiệm thôi, nó còn ngoài ra nó còn là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, rồi cộng lại cái là mấy ba lần ngàn, nó thành ra một tiểu thế giới gọi là ba lần ngàn, cái bốn châu vậy là gộp lại gọi là tiểu thiên thế giới. Rồi tiểu thiên thế giới đó là một ngàn lần tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới, rồi một ngàn lần trung thiên thế giới nó thành một đại thiên thế giới gọi là một cõi Ta Bà. Là Đức Phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta Bà, nó mênh mông như vậy. Mà lấy cái cõi Ta Bà đó, cái cõi Phật đó mà nghiền nát ra thành vi trần, mà mỗi một vi trần vậy là kể là một cõi Phật. Rồi lấy cái số mà cõi Phật nhiều như cái số vi trần đó lại nghiền ra thành vi trần nữa, thì mỗi vi trần vậy nó kể là một kiếp ta phát tâm phát Bồ Đề tâm, mà từ đó cho tới ngày nay đó, mà cái bằng bất khả thuyết Phật sắc vi trần số, không thể đếm được cái số kiếp mà năm tháng ngày giờ để nói. Nghe tới cái chỗ đó rồi tôi mới lấy làm phấn khởi hết sức, tôi mới muốn nói với tất cả đệ tử Phật chúng ta rằng chúng ta đừng có vội nóng nảy gì hết, cũng đừng có sợ sanh sợ tử gì hết. Sanh tử là đừng có sợ, bởi vì sợ cũng có được. Ai mà tham sanh, ai mà sợ chết đó, là coi như các vị tu, các vị không có an lạc được đâu. Phải nhớ rằng kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Việc sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục từ thời nhiên năng cổ Phật, có nghĩa là Đức Phật của chúng ta cũng là vô số sanh tử, tử sanh. Thì phát tâm Bồ Đề tâm mà tu hành mà cho tới ngày thành Phật cũng là vô lượng số sanh tử, tử sanh, chứ đâu có đơn giản gì. Do vậy cho nên là Phật tử chúng ta tại gia cũng như xuất gia, không có, đừng có bồn chồn, đừng có nôn nao, đừng có vội vã gì hết. Cứ lững lờ trôi mà làm những việc lành, mà làm những cái điều mà bồi dưỡng những cái nhân giới học, định học, tuệ học, cứ bồi dưỡng từ từ. Lỡ khi nào mà nó trật, mà nó xảy, mà nó sai trái ha, là xóa bài làm lại, giống như kiểu quánh bài vậy đó. Không có sao hết, lỡ sai là làm lại thôi. Làm lại có nghĩa là ví dụ như mình lỡ cái giới đó mà mình làm sai đó, thì là mình biết rằng mình đã sai rồi, mà mình cái sai mà cái giới đó mà mình giữ mà mình làm sai phạm á, là nó đem lại cái nguyên nhân đau khổ cho mình ngay. Thế thì mình biết cái này là nguyên nhân đau khổ rồi, sai rồi, làm lại, tu lại. Thì tôi nói cái cách mà tu lại nó thành công không có cái gì đừng có sợ vậy. Tôi nói ví dụ như đây vậy nè, cái ly nước này nè là cái ly nước thuốc độc nè, màu đen nè, màu thâm đen là màu thuốc độc nè, nếu uống vô bao nhiêu đó thì chết à, nhưng mà cứ đem nước trong nước trắng vô mà cứ rót thêm hoài hoài, rót hoài rót hoài vô nước trắng nước trong nha, rót vô thành ra 100 lít là cái thuốc này uống vô không sao, bất quá là hơi ngà ngà cái đầu chút rồi. Mà rót vô 1000 lít là cái tấm nước độc này là coi như bị hóa giải mất, trở thành nước tốt. Còn nói chi mà mình cứ mình là rót đầy vô hoài, nó thành ra hàng hồ, hàng ao, hàng hồ, hàng sông, hàng gạch, thì cái chất thuốc độc đó đâu mà còn. Do vậy cho nên cái việc tu hành không vội vã gì hết, mà cũng không được sợ hãi. À, tuy nhiên là vấn đề học Phật là phải học à, phải đề cao cảnh giác à, phải giữ gìn thân khẩu ý, mà lỡ sai phạm đừng có sợ hãi gì hết, cứ tu tập là tứ nhiếp lục độ, làm những điều thiện phước thiện chồng lên là cái kia tự mất. Y như cái thí dụ tôi vừa nói, kể cả nước sông, sông cầu mới này nè, nước sông cái nhiêu lộc nè, độc địa vậy đó. Nhưng mà nếu mình lấy nó lên rồi mà cứ mà đổ nước trong vô cho nhiều khối lên thì cái 1, 2, 3 lít một thùng nước độc cũng không ăn thua. Rồi người ta vẫn sinh hoạt, người ta vẫn xài cái nước đó được như thường. Nếu người ta đổ vô cả 100 khối nước vô, cái kia nó tự mất thôi. Cho nên cái việc giải quyết vấn đề sinh tử, tử sanh, điều thứ nhất là không bao giờ sợ chết mà tham sống. Mà nếu nó chết là phải chấp nhận, chấp nhận một cách dễ dàng, nhẹ nhàng, khoan khoái. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, tục ngữ của dân tộc ta, ông bà ta nói như thế. Mà uống thuốc mà không mạnh thì nhẹ nhàng, sẵn sàng, thơ thới, thảnh thơi mà đi, không sợ. Tôi nói như vậy các vị với nó, trời ổng gần 80 tuổi, ổng nói nghe khỏe re. Chứ mình mới có 20-30 tuổi, 40-50 tuổi về còn niên phú lực cường dày mà sao chấp nhận dễ dàng được. Không, nói vậy là chưa biết tu đây. Chứ mà biết tu là phải chấp nhận thôi. Người ta thấy được cái chân lý vô ngã của sự vật hiện tượng dạng pháp, người ta thấy được cái chân lý vô thường của sự vật hiện tượng dạng pháp, người ta thấy được cái tính chất như quyển của dạng pháp. Người ta học kinh điển, người ta biết được rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện. Thường ngày mà người ta quán chiếu như vậy, tự nhiên như vậy rồi thì vấn đề sinh tử không đợi gì tuổi nào mới là không sợ. Bây giờ tôi nói các vị tuổi trẻ chưa có nghe được đâu. Cái kinh Đại Niết Bàn nói rằng là chúng ta cái thân ngũ uẩn này là ví nó là 5 cái thằng chiên đà la. Chiên đà la là những cái loại ngoại cấp trong cái xứ Ấn Độ thời xưa, nghĩa là nó không có được giữ trong cái cấp như là bà la môn, sắc đế, lỵ, phệ xá, thủ đà la, là những hạnh bình dân mà cũng không được, mà nó ngoại lệ cấp, giai cấp nô lệ. Thành ra những người đó là những người luôn luôn là không được hưởng được với cái quyền ưu đãi nào trong xã hội. Vì vậy cho nên họ thường hay bất mãn bất bình, họ có cái mối căm thù giai cấp với cái thân phận của họ. Mà trong kinh nói rằng là nhà vua bắt cái 5 cái tên chiên đà la đó, nó nuôi 4 con rắn. Thì 4 cái con rắn mà được 5 cái tên chiên đà la đó, còn mà nuôi, mà giữ gìn, mà bảo vệ, mà cho ăn, rồi thậm chí lâu lâu rồi cũng cho nước nó tắm, nó uống đàng hoàng đầy đủ vậy, mà nuôi con 4 con rắn đó dầu cả 100 năm đi nữa, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 80 năm, 100 năm đi nữa, 4 con rắn đó không bao giờ biết ơn cái người chủ mà nuôi nấng mà bảo vệ nó. Đức Phật nói rằng là sắc thọ tưởng hành thức là 5 cái tên chiên đà la này để nó bảo trì 4 cái con rắn là địa, thủy, hỏa, phong. Nếu nói theo kinh Đăng Nghiêm là 7 con rắn. Nhưng mà nói theo kinh điển thông thường là bốn con rắn đó là vì nó là bốn thứ mà người ta có thể nhận thức được dễ dàng. Đó là địa, thủy, hỏa, phong. Tứ đại là bốn con rắn. Năm tên Chiên Đà La là ngũ quẩn. Năm tên Chiên Đà La nuôi bốn con rắn, nuôi bao nhiêu năm không bao giờ nó đền ơn mình. Động tới nó là nó quật, nó cắn, nó hại mình thôi. Cho nên chúng ta nuôi, chúng ta bảo trì nó, chúng ta giữ gìn nó, chúng ta cưng dưỡng nó dữ lắm ha. Nhưng mà luôn luôn là nó sẵn sàng đau, sẵn sàng bệnh, sẵn sàng chết, sẵn sàng phá hoại cuộc sống an lành của chúng ta. Nó rất mong manh, nó rất tạm bợ. Trong bốn đại địa thủy hỏa phong mà một đại mà nó không điều hòa thì nó vật, nó làm cho bốn cái đại kia đều là phải tê liệt theo nó. Một con rắn mà nổi sùng lên mà bất mãn bất bình thì nó quậy, nó làm cho ba con rắn kia cũng không an ổn được. Đó là bốn con rắn tứ đại của chúng ta, không bao giờ nó đền ơn. Tôi đọc cái đó rồi, các vị tuổi nhỏ các vị không có thấy, cho nên tôi nói rằng là ráng mà học, rồi lớn tuổi rồi các vị sẽ nhờ cậy cái chánh pháp của Đức Phật. Tuổi lớn rồi các vị mới thấy mấy con rắn đó đó, nó tàn hại cái người nuôi nó, cái lồng, cái chuồng để nuôi nó, cái thân này là cái chuồng để nuôi nó, nó tàn phá ghê gớm, không bao giờ nó biết ơn. Cho nên cái người mà lớn tuổi một chút rồi là địa đại trên lệnh chút, thủy đại, hỏa đại, phong đại ha, mà nó bất an một chút là nó quậy phá, nó làm cơ thể là đau khổ nhức nhối bệnh hoạn vô cùng. Mà nếu như mình mà biết quán niệm cái chân lý vô thường và vô ngã đó, mình thấy được cái tính chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ đó, thì mình sẽ nhẹ nhàng thôi, đỡ khổ dữ lắm. Còn nếu mà mình mà có cái ý niệm mà chấp ngã, tức là tham sanh, sợ chết, quý tử ha, thì bốn con rắn nó quậy bao nhiêu thì mình đau khổ bấy nhiêu. Nó quậy ít thì đau khổ ít, mà nó quậy nhiều mình đau khổ nhiều, và đau khổ cung cực chịu không nổi, tới chừng chết, chết trong đau khổ. Tôi đọc tới đoạn kinh đó, tôi cho rằng đó là tinh hoa trong Phật giáo đấy. Người đệ tử Phật phải học như thế đó. Những cái nhỏ 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 nhiều cái tinh hoa gấp lại thành một nền giáo lý Phật, nó thành ra một đại dược phòng, một phòng thuốc để mà cứu khổ cho chúng sinh. Thành ra là trong cuộc sống phải tư thường, tư duy quán chiếu, không có sợ, không có sợ chết, đừng sợ chết, mà phải bồi dưỡng những cái phước đức, cái trí tuệ dài trong cuộc đời mình. Và một cái điều nữa là cũng không nên vội để cái tâm mà mong cầu thành Bồ Tát, thành Phật vội nha. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì tôi kinh nghiệm bản thân, mình muốn vội cầu thành Bồ Tát, thành Phật, thành A-la-hớn cũng đã khó rồi, đừng nói chi Bồ Tát hạnh và Phật. Theo như kinh điển mà mình học đó mà, thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Còn như kinh Hoa Nghiêm mà các vị mà đọc là như tôi nói hồi nãy đó, nghĩa là những cái thí dụ đó là ta phát tâm từ vô lượng đời kiếp cái bằng bất khả thiết, bất khả thiết Phật sắc di trần số. Chứ đâu có phải mà dễ dàng một sớm một chiều mà thành tựu dễ dàng đâu. Cho nên chúng ta cứ an tâm mà tu tập. Cũng như hồi nãy có mấy cô về lên theo cái thủ tục mà làm lễ, để lễ bái, để cho được kết cái duyên sau này được gặp thầy, gặp Phật, gặp tổ lâu đời. Tôi yên tâm, khỏi lại, khỏi nói nữa. Tôi cho biết là các cô sẽ gặp vĩnh cửu. Chứ mấy cô đi ngã nào? Tôi đi ngã nào?
không có đi đâu hết.
Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, cưới sanh, sanh tử tử, mà cái hột giống mà các cô đã gieo đã rấm rồi, bây giờ đã tu hành rồi thì sau này các cô cũng trên đường đó mà tu hành thôi. Cái xoài mà người ta đã cải tạo, cái xoài ngon người ta chiết vô nó nhánh rồi thì sau này cứ chiết nhánh đó ra là nó trồng cái thứ xoài đó là vẫn cứ là xoài ngon. Các vị thấy chôm chôm không? Chôm chôm Java là đem về đây ta lai tạo, bây giờ là cái thứ chôm chôm của Việt Nam cổ điển của mình đó, mà không bao giờ mà nó tróc là nó dính, nghe là nó dính nguyên trong cái hộp. Hồi nhỏ tôi ăn là tôi nuốt trọng không.